Bánh khoái Quảng Trị. Giống như bánh xèo của miền Nam, bánh khoái cũng làm từ bột gạo, có nhân tôm, thịt, giá đậu. Bánh được đổ trong khuôn nhỏ chỉ bằng khoảng một bàn tay xòe ra, da bánh dày và giòn sụm, chứ không mỏng và dễ mềm như bánh xèo. Nhưng bánh khá đa dạng, nhưng thông thường là tôm thịt với giá, có nơi thêm vào hành tây, nấm sơm, các loại hải sản. Ở các quán bình dân thì nhân bánh đơn giản hơn, chỉ cần vài lát thịt cũng đủ. Thế nhưng, làm nên cái hồn của bánh là các loại rau trái ăn kèm, khó thể thiếu ba loại chính là cải non, chuối chát và trái vả non sắc lát. Trái vả ăn kèm với bánh khoái chính là một trong những điểm quan trọng khiến những người từng một lần thưởng thức khó quên. Bánh khoái còn được ăn với một loại nước chấm đặc sệt gọi là nước lèo, được chế biến từ ruốc, gan và nạc hay xay nhuyễn, lạc vừng, giả nhỏ, tỏi, ớt bột, được nếm khéo léo. Có thể nói, bánh khoái khiến cho du khách và người miền Trung xa xứ thương nhớ một phần cũng bởi cái thứ nước chấm vừa cay, mặn, bùi, béo trên. Theo chân những người xa quê lập nghiệp, bánh khoái cũng được bán ở nhiều nơi với nhiều biến tấu, nhất là nước chấm được chế biến có vị ngọt hơn và phần rau ăn kèm thường không đủ bởi những nguyên liệu như trái giả, khó kiếm. Với du khách được thưởng thức bánh khoái giữ cái không gian ngập tràn nắng gió và giữa những tiếng sóng biển vỗ rì rào của Quảng Trị thì quả là một kỷ niệm khó quên. Xôi nếp lào Quảng Trị. Cái ngon từ miếng xôi mềm, vị béo do nếp và đậu phộng hòa lẫn tạo nên một cái vị ngon đặc trưng của xôi nếp lào. Có cảm giác như chưa kịp nhai thì cái vị ngon của xôi đã lan tỏa trong miệng. Đến Quảng Trị, món xôi nếp lào là một trong những món ăn thường thấy trong các thực đơn ở các quán ăn hay trên các bàn tiệc. Dường như là một món chủ lực, dường như là một món điểm xuyết trang trí thêm cho cái phong phú thực đơn. Giữa những món đặc sản ở Quảng Trị được chế biến từ thịt rừng để xôi đậu phộng, trông có vẻ lạc lõng và không đúng điệu lắm. Hình thức trình bày cũng không bắt mắt, nhưng đã ăn một lần thì có lẽ là sẽ rất khó quên. Quảng Trị là một tỉnh duyên hải miền Trung, có đường biên giới phía Tây với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dài khoảng 206 km. Tại các cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị, hàng hóa từ các nước láng giềng mang sang rất phong phú và nếp lào là một trong các loại hàng nông sản được tiêu thụ mạnh ở đây. Xôi nếp là món ăn truyền thống của người Lào. Người ta cho rằng người Lào ăn xôi nhiều hơn ăn cơm và gạo nếp gần như lương thực hàng ngày của họ. Nhà nào cũng có những cái chõ đồ xôi được sử dụng thường xuyên. Truyền thuyết kể rằng nữ thần lúa đã hiến dâng mình cho ngọn lửa và tro của nữ thần đã giúp cho dân làng được những vụ mùa bội thu. Ở một số làng bản, hài cốt của người phụ nữ tổ tiên được lưu giữ trong ngôi tháp nhỏ xây giữa ruộng lúa của gia đình. Hạt nếp lào nhìn qua trông giống như những loại gạo hạt dài màu trắng trong. Để xôi ngon, người ta không nấu như cách bình thường, đổ ít nước vào nếp mà nấu bằng chõ. Cách nấu xôi theo kiểu truyền thống của người Lào là đựng trong ống nứa và nấu bằng nước suối, khá giống với cơm lam ở nước ta. Bỏ nếp vào ít nước vào cái ống nứa rồi nướng nguyên cái ống nứa này trên lửa than. Khi ống nứa cháy xém cũng là lúc xôi cạn nước, sau đó ủ xôi cho chín. Khi ăn, gọt cái lớp vỏ nứa bên ngoài là lộ ra cái phần xôi nếp màu trắng được bọc bằng cái lớp vỏ lụa của ống nứa. Khối xôi nếp lúc này có hình dáng như một cái ống thơm mùi nứa, nếp lào dẻo, ráo nên không dính vào tay. Các hành trình du lịch đến Lào luôn có món xôi nếp giới thiệu với khách. Ăn kèm với xôi là thịt gà nướng hay cá kho riền và thêm cái món rau như bông bí, đọt bầu, đọt bí luộc chấm với một cái loại mắm giống như mắm nêm của Việt Nam. Tại chợ Lao Bảo có bán những cái loại chỏ nấu xôi cũng có xuất xứ từ Lào hay Thái Lan. Chỏ làm bằng nhôm có hình dáng bầu tròn. Phía trên đặt cái rổ đan kín bằng tre. Khi nấu, bỏ nếp vào rổ rồi đậy nắp. Nếp chín nhờ hơi nước từ bên trong nồi chỏ bốc lên. Sau khi nấu xong, người ta lại xới xôi bỏ ra một cái rổ khác. Cho có độ thoáng, xôi ráo, ngon, không bị ứ nước. Xôi nếp Lào thường ăn với các món mặn như thịt nướng hay ram, chả bông hay cá kho. Cái ngon đặc trưng của hạt nếp Lào là dẻo và thơm. Thoạt nhìn, đĩa xôi thấy hạt gạo nếp còn nguyên hình dáng, dễ lầm tưởng là xôi bị khô, cứng. Tuy nhiên, ăn vào mới cảm nhận được cái độ dẻo ngọt và hơi có chút vị béo giống như là xôi có nước cốt dừa, nhưng hoàn toàn không phải. Cái ngon từ miếng xôi mềm, vị béo do nếp và đậu phộng hòa lẫn tạo nên một cái vị ngon đặc trưng của xôi nếp Lào. Có cảm giác như chưa kịp nhai thì xôi đã sả trong miệng. Còn một cách thưởng thức hạt nếp Lào là ăn thử một miếng xôi không có đậu phộng và xôi đã đơm cùng đậu để vừa ăn, vừa so sánh và cảm nhận thấy rằng vị béo từ nếp đã làm thành cái vị ngon đặc trưng rất riêng của món ăn dân dã này. Nếp Lào có một ưu việt nữa là dùng để gói bánh chưng rất ngon. Vào dịp Tết, tại cửa khẩu Lao Bảo nhộn nhịp khách các nơi đổ về mua nếp Lào. Một hàng bán lẻ có thể bán tới cả chục tấn nếp mỗi ngày. Đặc biệt, nếp Lào nấu cơm rượu cũng ngon không kém. Hạt nếp tơi, rời và mềm còn nguyên cái dáng dẻ ban đầu cho dù đã qua quá trình lên men. Thêm nữa, lẫn trong cái vị ngọt của cơm rượu có lẫn cái vị béo của hạt nếp. Không cần phải làm chuyến đi du lịch sang Lào, chỉ cần đến Quảng Trị, tại Lao Bảo là du khách có thể mua được nếp Lào và thêm một cái chỏ về cho đúng cách để được thưởng thức cái hương vị xôi đậu phộng thơm ngon từ gạo nếp nước bạn láng giềng. Phong phú hơn, nồi cơm rượu bằng nếp Lào cũng là một món ngon để khách phương xa nhớ về hương vị Lào trên đất Quảng Trị. Cháo bột Hải Lăng, Quảng Trị. Cùng là cháo bột hay còn gọi là cháo bánh canh, cá lóc, nhưng hương vị thơm ngon của cháo ở thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khó có thể lẫn với bất cứ nơi nào. Điều tạo nên cái sự khác biệt này phần nhiều bởi cá và bột. Cháo ở đây tuyệt đối không dùng cá lóc nuôi. Nếu nấu cháo cá nuôi thì có mùi khá khó chịu và những người quen nghề quen vị. Cá đồng thịt rất thơm, béo nhưng không ớn. Khi sôi lên tỏa mùi đã thấy thèm. Cách chế biến cũng lắm công phu. Cá được luộc lên cho đến độ chín và lấy xuống ngay để nguội. Sau đó bóc hết thịt ra khỏi xương, chia thành từng miếng nhỏ. Phải chú ý lấy cho hết xương nhỏ trong các thớ thịt để khi ăn khỏi bị hóc xương. Số thịt này được ướp một chút muối tiêu nhưng phải nhiều củ nến. Xương cá xay ra, chắc lấy nước nấu cháo. Khi bột chín tới thì thả cá vào cho thấm ngọt. Những người bán cháo ở đây không mua bột bán sẵn ngoài chợ mà mua gạo về rồi tự xay, lọc, lắng thành bột khô. Vì thế bột rất mềm và tươi ngon, thơm mùi gạo lại không bị chua, bán bao nhiêu làm bấy nhiêu chứ không để dư thừa. Dọc con đường bắt đầu từ ngã ba Hải Lăng, đi vào có đến 4 đến 5 quán tha hồ lựa chọn vào mỗi sáng sớm và buổi chiều. Buổi nào cũng thế, nếu ghé chân muộn tí thì chỉ nhận được câu trả lời nhỏ nhẹ, dạ hết rồi. Bánh bèo Huế. Mỗi khi đến Huế, du khách sẽ thấy Huế không chỉ đẹp và nên thơ với những đền đài lăng tẩm, với sông Hương núi Ngự mà còn cảm nhận được nét văn hóa ẩm thực độc đáo với những món ăn quà bánh bình dân do bàn tay khéo léo đảm đang của những người bà, người mẹ, người chị làm ra. Trong số quà bánh bình dân đó, Món bánh bèo Huế là món ăn khá dân dã, và trong những năm gần đây, nó đã trở thành một món ăn đặc sản của xứ Huế. Không biết có từ bao giờ, nhưng bánh bèo đã là một đặc sản, một món ăn không thể thiếu của người dân xứ Huế. Với Huế, ăn đấy mà như chơi, chơi đấy mà như không, và ta được thấy điều này một rõ ràng hơn khi thưởng thức bánh bèo. Nguyên liệu làm bánh chỉ là gạo xay thành bột mịn, đem trộn với nước, chờ vài phút để có độ dẻo vừa phải, sau đó múc vào từng chén nhỏ, xếp vào dĩ, đem hấp chín bằng hơi. Khi bánh chín cho thêm gia vị như tôm giả thật nhỏ, một ít dầu béo thực vật rưới lên chén bánh trước khi ăn. Nước chấm bánh bèo được nấu từ tôm tươi nên vừa có vị ngọt vừa béo. Màu trắng tinh khiết cùng với màu hồng tươi rực rỡ của nhụy tôm tạo cho khách ăn cảm giác vừa mắt ngon lành. Người ăn cầm thanh tre nhỏ, da mỏng làm dao để nạo chiếc bánh bèo ở chén. Lấy muỗng nhỏ, nhẹ rưới một chút mỡ nước lên bánh rồi rắc tôm và mỡ lên trên. Bánh bèo ăn với nước chấm là nước mắm ngon có ớt, tỏi được pha rất khéo léo khiến cho người ăn đôi khi có thể húp nước chấm mà không sợ mặn. Có dịp đến Huế, với món bánh bèo gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân cố đô như thế nào? Khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều, trên các ngõ phố, những người phụ nữ gọn gàng trong bộ áo dài quẩy gánh nhẹ trên cái vai hoặc chiếc thúng nhỏ cắp ngang hông khi bán bánh bèo, bánh lọc đến từng nhà. Người Huế rất thích và đã thành thói quen dùng loại bánh đầy hương vị quê nhà này vào các bữa ăn phụ. Ở Huế bây giờ mọc lên nhiều phố bánh bèo, quanh cung An Định, đường Ngự Bình, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, vân vân. Những phố bánh bèo này, thực khách không chỉ là người xứ Huế mà phần đông là khách từ phương xa đến. Quả thật, ai có dịp đến Huế cũng đều muốn thưởng thức món bánh bèo, một đặc sản của đất cố đô. Mè sửng Huế. Mè sửng là một trong những đặc sản đã trở thành biểu tượng văn hóa của Huế, giống như cơm hến, tôm chua hay chùa Thiên Mụ hay sông Hương núi Ngự vậy. Thấy trong hành lý của ai có mè sửng, tức là người đó đã vừa ở Huế. Người Huế đi vào Nam ra Bắc hay đi nước ngoài, ai cũng mang theo gói mè sửng làm quà cho người thân bạn bè. Khi đi mua mè sửng, chỉ cần cầm miếng mè sửng lên thấy màu vàng trong suốt, bóp hoặc bẻ thấy mềm, nhẹ nhưng không gãy. Thả tay ra lại trở về cái hình dạng cũ với cái hương vị đậu mè quyến rũ. Đó chính là loại mè sửng Huế hảo hạng. Những người Huế đại cát phong lưu xưa thường uống trà và nhâm nhi miếng mè sửng nhỏ. Vị thơm của trà ướp sen tịnh tâm pha bằng sương hứng trên lá sen hòa quyện với cái hương vị mè sửng tạo nên cái thú thanh tao vô cùng. Người xưa vừa uống trà, nhai mè sửng, vừa xem sách, vừa ngẫm nghĩ sự đời. Người Huế thì gọi là mè sửng, không gọi là kẹo mè sửng bao giờ. Mè sửng, sửng có cách nấu, còn mè thì rõ rồi. Như thế, mè sửng đúng là một loại kẹo rồi, nhưng không biết tại sao người Huế lại gọi không gọi là kẹo. Có lẽ vì kẹo mềm dai, giọng Huế phải diễn đạt sự dẻo dai, thơm ngọt của mè sửng mà gọi tên vậy chăng? Bánh canh cá lóc Huế. Bánh canh là món ăn dân dã quen thuộc ở Quảng Trị, Quảng Bình và nhiều nơi ở miền Trung, nhưng bánh canh Huế là luôn mang một màu sắc dư vị ấn tượng với chất lượng đặc biệt. Bánh canh cá lóc chế biến rất tinh diệu, cầu kỳ. Nguyên liệu chính để làm bánh canh là bột gạo. Gạo ngâm đủ độ mới xay, sau đó xú bột vào, đưa vào cối, giã như giã giò. Người ta giã bột tới 2-3 giờ sáng, giã cho tới lúc chín, tức là bột chặt, dai mà không dính tay. Khi nấu nước vẫn trong, không nhả con bột. Sau này, người ta xay bột và nhào bột bằng máy thay cho quết giả. Một số quán nấu bánh canh bằng bột mì hoặc bằng bột gạo giả không chín nên thường tan vào nước quánh đặc không ngon. Cá lóc, cá đô, cá trầu, theo cách gọi của miền Trung, được hấp vừa chín tới, săn từng thớ thịt, tách riêng thịt cá, lòng cá và xương, đầu. Xương, đầu cá giả nhỏ gói vào giấy màng cho lên nồi nấu để lấy nước ngọt. Lòng cá là mồi nhậu quý hoặc dùng làm bánh canh lòng cá lóc. Còn thịt cá ướp tiêu, mắm, ớt, hành, ôm lên cho thơm. Khi khách gọi, mới cán bột mỏng và cắt thành từng cọng. Dùng môi chao cho con bánh chín, đổ vào bát, gấp thịt cá lóc vào, múc nước, dùng rưới cho vừa. Bánh canh cá lóc phải ăn khi đang thật nóng. Khi ăn có thể cho thêm ớt bột, loại cay, hành thái nhỏ, hạt tiêu, mì chính. Loại bát tô đặc trưng để ăn bánh canh là loại tô bèo, tức lòng tô nhỏ, hẹp, nhưng miệng tô thì loe rộng. Có lẽ vì ăn nóng lại nấu bằng bột gạo nên nếu múc loại tô lòng lớn, ăn lâu hết, bánh canh sẽ kém ngon. Thưởng thức một bát bánh canh cá lóc có thể khiến cho người ăn có cảm giác mình đang được thưởng thức món cao lương mỹ vị nào đó. Cá lóc và gạo, cả hai sản vật đều ở trên cánh đồng quê, không chỉ nuôi sống con người mà còn làm sang thêm cái danh tiếng của món ăn Huế, món ăn thuần Việt bao giờ. Chè sen Huế. Món chè sen bọc nhãn lồng xứ Huế đã nổi danh khắp chốn xưa nay. Mùi thơm ngọt dịu mát của sen cũng nhãn lồng của đường phèn hòa cùng với nước mát đã hòa lẫn thăng hoa để làm nên một cốc chè đầy sức hấp dẫn. Hộp sen nấu chè theo kiểu Huế thường là hộp sen tươi, vẫn còn nhựa và thơm mùi lá mới. Nếu là khô thì thường được rửa và ngâm với nước lạnh. Rất ít người đem ngâm nước tro hay một chất khác pha vào. Có lẽ vì người Huế sợ bị sen mất đi cái vị thơm nguyên chất. Hột sen được đem hấp chín, sau đó nấu chung với nước đường cát trắng hay đường phèn trong vắt cho đến khi sôi nhẹ. Vị ngọt của đường đủ thấm vào hột sen và bắt ra ngoài bếp để được nồi chè ngon. Người nấu phải túc trực canh chừng để lửa cháy vừa phải, tay quấy trộn thật nhẹ nhàng, thời gian cũng chỉ vừa đủ để hạt sen không già không non. Nấu già, hạt sen sẽ mất cái hương vị tự nhiên, nấu non, hương sen sẽ không tỏa ngát. Hương vị mát tự nhiên là thứ bùa mê của chè sen xứ Huế mà không hương vị nhân tạo nào thay thế được. Hình thức thăng hoa nhất của chè là chè hộp sen bọc nhãn lồng. Hộp sen màu trắng ngà kết hợp với màu trắng trong của thịt nhãn, còn gọi là nhãn nhục, tạo ra một màu sắc rất dịu, hài hòa và tinh khiết. Hộp sen bởi được gói trong nhãn nhục mềm mại, rất hợp với sở thích và khẩu vị của nhiều lứa tuổi. Chè sen bọc nhãn lồng xứ Huế ngon nhất là chè sen Hồ Tịnh Tâm bọc nhãn lồng Thành Nội. Hồ Tịnh Tâm nằm phía đông bắc Hoàng Thành. Cách đây hàng trăm năm đã nổi tiếng là nơi trồng sen nhiều nhất, hoa sen đẹp nhất và hạt sen thơm ngon đậm đà nhất của kinh thành Huế. Hạt sen Hồ Tịnh cùng với nhiều món ăn nổi tiếng khác của xứ Huế đã trở thành những món quà quê hương đại diện cho vùng đất luôn bàn bạc thơ văn và nhạc họa này. Giống như chè Thái Nguyên, trà Đà Lạt, cà phê Buôn Mê Thuột, me sửng Sông Hỷ, mực thước Tư Hiền, tôm khô Trạch Giá cho dân. Nhãn lồng được trồng bên những con đường chung quanh đại nội, đến mùa kết trái được lồng trong mo cao và gói cẩn thận. Có hai loại là nhãn ướt và nhãn sáo. Nhãn ướt mỏng nước và thịt mềm, nhãn sáo giòn nhưng thịt dày và hột nhỏ. Nhãn dùng bọc hạt sen ngon nhất là nhãn sáo. Hộp nhãn lồng thành nội nhỏ nhắn và vừa dặn với cái hộp hạt sen hồ tịnh. Do vậy, một người khéo tay với mỗi trái nhãn lồng đại nội vừa lột vỏ có thể lấy hạt ra và thay bằng một cái hạt sen hồ tịnh, lành lặn và tự nhiên như thuở chưa thay chàng đổi thiếp. Nhãn lồng bột trong hạt sen hấp chín sẽ được đổ vào chung với nước đường cát trắng hay đường phèn để nguội. Quả nhãn đã ra đời, lớn lên rồi già và chín trong trái nên chẳng cần gia cố gì thêm. Chè có vị thơm dịu mát của sen, vị ngọt thanh của cùi nhãn, ăn một lần không thể nào quên. Cơm hến Huế. Người Việt Nam ăn cơm kiểu nào cũng là cơm nóng, duy có cơm hến nhất thiết phải là cơm nguội. Với người Huế, hình như để bày tỏ quan điểm rằng chẳng có vật gì trên đời đáng bỏ đi nên mới bày ra cái món cá lẹp kẹp rau mương. Cơm nguội với những con hến nhỏ lăng tăng làm sốt ruột người chế biến món ăn. Hến ở Huế ngon nhất là hến cồn. Hến là vị chủ của cơm hến, xào kèm thêm bún tàu, miến, măng khô và thịt heo thái chỉ. Món thứ ba trong cơm hến là rau sống. Rau sống làm bằng thân chuối hoặc bắp chuối sắc mảnh như sợi tơ, trộn lẫn với môn bạc hà, kế và rau thơm thái nhỏ, có khi còn điểm thêm những cánh bông dạng thọ vàng. Nhìn tươi mắt và có thêm mùi hương riêng. Nước luộc hến được đút ra từ chiếc nồi bung bốc khói nghi ngút bằng chiếc gáo làm bằng sọ dừa xinh xắn. Cho vào đấy một cái tô đã có đủ cơm nguội, hến xào, rau sống và được gia thêm đủ cái vị đồ màu. Nước hến có giả thêm gừng, màu trắng đùng đục, mê nhất là cái màu đùng đục ấy. Ăn cơm hến mà chê nước đục là dại. Bộ đồ màu của cơm hến là nhiêu khê, nhất nhiều, mười vị, ớt tươi, ớt màu, ruốc sống, bánh tráng nướng bóp vụn. Muối rang, hạt đậu phộng rang mỡ giả khô, mè rang, da heo rang giòn, tớp mỡ, vị tinh. Người bán cơm hến múc bằng những cái gáo mù u nhỏ xíu thoăn thoắt như đang vẩy nước. Hương vị thơm mát đặc trưng của tô cơm hến là mùi ruốc thơm dậy lên tận ốc và vị cay đến trào nước mắt. Người mê cơm hến vẫn chưa vừa lòng với cái vị cay sẵn có, còn đòi thêm một trái ớt tươi để cắn kêu cái rớp. Nước mắt đầm đìa, mồ hôi ròng ròng nhỏ thế mà cứ xì sụp xít xoa kêu ngon. Món bò xứ Huế. Chỉ với thịt bò mà qua đôi bàn tay của các bà, các mẹ, các chị đã tạo nên nhiều món ăn muôn hình muôn vẻ với hương vị độc đáo, để những ai đã qua xứ Huế mộng mơ, đã một lần thưởng thức đều thấy nhớ mà mong tìm lại. Thịt bò kho quế có màu nâu sẫm thơm nồng mùi quế. Thịt bò được lạng thành miếng dày to bản, mỡ gáy của lợn thái thành thổi, ướp mắm, muối, đường. Sau khi ngắm gia vị, đặt mỡ nằm giữa miếng thịt bò cuốn tròn lá, lấy lạt buộc chặt xếp vào nồi, cho thêm tỏi, bột quế, đặt nồi lên bếp đun lửa cháy liu riu. Thịt mềm sắc lạt rang giả dập vào nồi trộn đều, khi ăn tháo lạt ra cắt thành từng khoanh bày ra đĩa. Nhìn đĩa thịt bò với những khoanh dứa thái mỏng nằm e ấp chung quanh, một chút nước sốt rưới vào, lạc rang được phủ đều lên, trông thật hấp dẫn, mời gọi. Thịt bò thân có màu đỏ nâu thơm mùi gia vị, ngọt đậm làm bằng thăn mỡ bò cuốn mỡ. Lót xả nấu chín dùng ăn với cơm. Nguyên liệu thịt bò thăn được thái từng miếng mỏng, mỡ lợn thái từng miếng dày. Thịt bò tẩm ướp mắm, hành, tỏi, băm nhỏ, ngũ vị hương. Thịt ngấm gia vị đem trải ra thớt, bỏ mỡ vào cuộn chặt lại, lấy lạt buộc chung quanh, xếp vào nồi đã lót sẵn sả, đổ nước ngập thịt đun nhỏ lửa. Thịt chín tới, mùi sả hòa với ngũ vị hương thơm phức. Thịt bò nấu chanh có vị chua dịu dịu, bởi lúc tẩm ướp xong phải vắt chanh vào trộn cùng mỡ nước. Khi ăn, thoa thêm chút bơ, chấm muối tiêu chanh ăn cùng bánh mì. Ngoài thịt bò với những món ăn mang đậm nghĩa tình, hương vị cố đô, người Huế còn tận dụng gân bò. Gân bò chế biến thành rất nhiều món ăn lạ miệng như gân bò nậu, gân bò trộn xà lách, tất cả đều là bật nên cái tài cái tình của người phụ nữ Huế dịu dàng duyên dáng. Tôm chua Huế. Tôm chua là một trong những món đặc sản của Huế được biết đến nhiều nhất. Đó không phải là một thứ cao lương mỹ vị, nhưng cũng không phải là một món ăn hiểu theo nghĩa thông thường. Nghĩa là tự nó không thể làm nên một bữa ăn hấp dẫn mà phải cần thêm nhiều thứ khác nữa, như thịt heo ba chỉ, giá, rau sống, bún hoặc cơm. Khi lần đầu thưởng thức tôm chua, đa số thực khách không tránh khỏi cái cảm giác bỡ ngỡ. Cái bỡ ngỡ trước tiên là không hiểu những con tôm được chế biến theo kiểu gì, bởi thoạt nhìn thấy chúng tươi tắn, tươi đến độ làm ta nhầm những con tôm mới được nấu tức thời trong bếp. Khi biết đó là tôm chua, khách có thể lúng túng hơn bởi không hiểu sẽ ăn như thế nào. Tôm chua đúng điệu phải được làm từ những con tôm nước lợ thật tươi, nhất là tôm cầu hai đưa lên thì tuyệt. Chọn những con tôm đều nhau và tương đối to, tôm được ngắt đầu rửa sạch, ngâm một lát trong rượu. Sau đó vớt ra để ráo, trộn đều với những thứ phụ gia, riềng, tỏi, ớt đỏ, măng non, xôi nếp, nước mắm cốt. Trong các thứ phụ gia thì riềng đóng vai trò quan trọng nhất nên phải dùng nhiều hơn cả. Tỏi to thái mỏng, ớt thái vát dày và mỏng, riềng và măng thái thành sợi mảnh. Tôm được ủ tốt nhất là trong vải sành. Khi nào chín đem ra trộn với một ít mật ong, có thể gia tăng thêm ít riềng rồi đóng vào các lọ thủy tinh hoặc lọ nhựa. Như vậy, trong một lọ tôm chua, ta thấy đủ các sắc màu trắng, vàng, hồng, đỏ, đủ các vị ngọt, béo, bùi, cay, chua, đắng. Vừa nóng lại vừa mát, nghĩa là vừa có dương vừa có âm, tất cả hòa trộn tạo nên một mùi thơm đầy khuyến rũ. Quá trình ủ tôm kéo dài từ 7 đến 10 ngày mà phải để trong phòng sạch sẽ, thoáng mát. Nếu cầu kỳ hơn, người ta có thể chôn xuống đất để giữ nhiệt độ ổn định cho quá trình lên men. Nhiệt độ càng ổn định, tôm càng thơm, càng ngọt. Thưởng thức tôm chua phải có 3 thứ cơ bản đi liền nhau: thịt heo ba chỉ thái mỏng, tôm chua, dưa giá. Ngoài ra còn có quả phả hoặc chuối chát, khế chua thái mỏng cùng rau quế, ớt tươi. Thêm một phần nữa, các sắc màu lại hòa trộn trong lúc ăn, âm dương lại giao hòa. Cảm giác ngon miệng bắt đầu từ màu sắc, rồi được lan tỏa từ cái béo ngậy của thịt, ngọt bùi, chua thơm của tôm, vừa cay vừa nóng vừa thơm của riềng. Ớt, tỏi, cái chua dịu dịu của dưa giá, vị chát của phả, vị chua thanh của kế, rồi có mùi thơm, rau quế, tạo nên một cái cảm giác chỉ ăn một lần mà rồi nhớ mãi không quên. Những người con xứ Huế xa quê, bỗng một ngày được ăn tôm chua nơi đất khách, hẳn không tránh khỏi cái cảm giác bâng khuâng, bồi hồi, khắc khoải bởi hoài niệm về miền quê. Họ nhớ về quê cha đất tổ, về xứ sở mưa dầm mưa về, nắng cháy cỏ cây. Chính từ cái vùng đất khí hậu khắc nghiệt ấy lại sinh ra nhiều đặc sản ẩm thực độc đáo. Tôm chua Huế ngày nay được sản xuất từ nhiều nơi do chính bàn tay của người Huế đi xa, nhưng không thể nào ngon bằng những cái lọ tôm được làm từ xứ sở của người Huế. Người Huế một lần trở về thăm quê, nhất là bà con Việt Kiều, khi đi xa hẳn, ít ai quên đem theo tôm chua để giới thiệu với bạn bè nơi viễn xứ. Bún Huế. Bún thì ở đâu cũng có, nhưng hình thức của con bún thì mỗi miền khác nhau. Ở Hà Nội xưa và nay cũng la liệt bún, bún riêu, bún chả, bún ốc, bún thang. Mà có lẽ đặc biệt nhất là bún chả, sợi bún rất mảnh lại cuộn từng lát mỏng. Còn chả thì là thịt ba chỉ cặp vào thanh tre rồi đem nướng trên than hoa. Chẳng khác gì bún thịt nướng ở nhiều nơi, nhưng ngon hơn nhờ cái nước chấm và rau húng. Bún ở Huế được biết đến nhiều nhất là bún giò heo. Con bún làm bằng gạo xay có pha ít bột lọc nên có màu trắng, hơi trong và hơi săn. Con bún Huế lại to hơn các nơi khác. Có hai loại bún. Con bún thường được cuộn thành con nhỏ mà khi chấm với nước mắm, ớt, chanh, tỏi thì tuyệt. Còn con bún để làm bún giò heo hoặc bún cua thường lớn hơn. Một tô bún giò hay bún bò hấp dẫn thực khách chính là nhờ cái chất nước ngon ngọt và thơm. Đặc biệt là nồi nước dùng, một nồi bằng nhôm dẻo rất mỏng và được người thợ gò xứ Huế gò rất khéo. Trông giống như một chiếc nồi đồng ngày xưa nhưng sâu và miệng rộng hơn. Cái nồi được chùi rửa kỳ cọ rất kỹ nên bao giờ cũng sáng trắng, trông rất thích mắt. Ăn một tô bún bò đang bốc khói, những sợi bún trắng trong nổi bật lên, trong đó là những viên mộc hồng được viên từ giò sống và thịt cua, những miếng móng giò được ninh mềm nhừ với một chút màu trắng của những cọng giá và màu xanh của rau sống, húp một ít nước béo béo đậm đà kèm theo một chút gia vị mắm ớt chanh, thực khách sẽ thấy vô cùng thú vị, vừa cay vừa nóng vừa xít xoa, vừa nghe vị ngọt của bún, của thịt chạy dần vào trong thực quản. Chắc chắn người ăn sẽ không quên được cái hương vị này. Phải có một lần ăn bún đến chảy nước mắt, lúc đó mới cảm nhận được cái hương vị xứ Huế thăng trầm, sâu lắng như thế nào. Bên cạnh những tiệm, những quán cố định trên hầu hết các con đường của kinh thành Huế, mỗi buổi sáng tinh mơ khi đi dạo các con đường xứ Huế, du khách sẽ thấy những cô gái Huế cỡ 18 đôi mươi, vai kẹo kẹt một gánh bún với khói bay nghi ngút luôn rạng rỡ với mọi người. Đó là những cô gái Huế đi bán bún gánh cho khắp khắp cả thành phố. Mỗi người một vẻ, mỗi gánh mỗi hương vị nhưng tất cả đều rất Huế. Từ con bún, từ các nồi nhôm, từ dáng đi nhanh khoan thai nhịp nhàng, và cho dù bạn có khó tính đến đâu, chắc cũng sẽ hài lòng khi thưởng thức một tô bún. Rất bình dân, nhưng khi thưởng thức sẽ cảm nhận được nét tinh tế, đậm sâu của món ăn xứ mộng mơ.